Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 28. Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Xin mời mở Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, tờ thứ 9, hàng thứ 2, xem từ chữ sau cùng. Ngũ Ngôn Khả Thừa Lĩnh. Lục Ngôn Tắc Tín Dụng. Chúng ta xem từ chỗ này. Đây là nói lìa ác khẩu, thành tựu 8 loại tịnh nghiệp. 4 loại phía trước đã nói qua rồi. Hiện tại xem loại thứ 5, Ngôn Khả Thừa Lĩnh. Thừa cùng lĩnh đều là ý nghĩa của tiếp nhận. Không chỉ là tiếp nhận, mà là hoan hỷ tiếp nhận. Ngôn ngữ nhất định phải ôn hòa, trong tự nhiên liền sẽ cảm động người, để đối phương cảm động sâu sắc, vĩnh viễn không quên. Vậy thì bạn thành công. Khi tôi còn trẻ, cũng làm việc ở cơ quan chính phủ. Bởi vì công việc tuyệt nhiên không bận rộn lắm, cho nên khi không có công việc, chúng tôi xem sách, xem báo chí. Người thanh niên tương đối phóng túng, chúng tôi ngồi ở nơi đó, thân thể dựa trên lưng ghế. Cái ghế này thì hai chân ghế trước bị nhấc bổng lên, như vậy mà dựa thì rất thoải mái. Lãnh đạo của chúng tôi từ phía sau đến, xem thấy rồi, ông vỗ vỗ vào vai tôi. Ông không nói gì khác, ông nói cách ngồi này của anh rất nguy hiểm, dễ dàng té ngã. Lời nói rất ôn hòa, cho nên cái tật xấu này của tôi liền từ đó thay đổi hết. Nếu như ông kêu bạn mắng cho một trận, ông ấy đi rồi, ta vẫn dựa như thế, hiệu quả sẽ ngược lại. Cho nên bạn mới biết được, chân thật làm sự nghiệp lớn, nhân vật lớn không như nhau. Ngạn ngữ thường nói, diêm vương dễ thấy, tiểu quỷ khó trốn. Càng là nhân vật lớn, càng có thể bao dung, càng ôn hòa. Càng là tiểu quỷ, vậy thì mới nổi sung mắng người, mới biểu thị ta đây. Chỗ này tùy lúc, tùy nơi, chúng ta đều có thể thấy được, đều có thể quan sát được. Ở trong nhà Phật, chúng ta phải học theo Phật Bồ Tát, phải giúp đỡ tất cả chúng sanh đoạn ác tu thiện. Chính mình tập khí ác, tâm bệnh ác vẫn không thể sửa, thì làm sao có thể dạy người khác? Bạn nói ra một bộ, bạn làm ra thì là một thứ khác, không thể làm cho người khác sanh khởi tín tâm, khiến người cảm nhận được. Khi bạn gặp mặt người, người ta nhìn sắc mặt của bạn, nghe âm thanh của bạn, luận ngữ gọi là nhân yên xấu tai, người ta liền nhìn thấu được bạn. Cho nên trong Phật Pháp, tại vì sao đem Bồ Tát Di Lặc để ở ngay cửa lớn? Để bạn đầu tiên nhìn thấy, phải học Bồ Tát Di Lặc mỉm cười đón người, lời nói ôn hòa, lời nói khó nghe hơn, dùng thái độ lời nói mềm dịu để biểu đạt, người ta cảm nhận đều không như nhau. Chính là trách cứ người, người ta nghe rồi cũng cảm ơn, cảm khích bạn. Đây là nhà Phật gọi là ái ngữ. Ái ngữ là lời nói yêu thương chân thật, không nhất định là bạn ưa thích nghe, thế nhưng chắc chắn có lợi ích đối với bạn. Tại vì sao bạn không ưa thích nghe? Tâm bệnh tập khí quá nặng. Thánh hiền giáo huấn, các ngài sẽ không tùy thuận tâm bệnh tập khí của bạn. Tùy thuận tập khí của bạn là hại bạn, giúp bạn đọa lạc. Điều chỉnh tâm bệnh tập khí của bạn, đây chân thật là ái ngữ. Tuy nhiên là ái ngữ, đều phải khiêm tốn, phải hòa kính, chân thật yêu thương đối phương. Sau khi đối phương nghe rồi, vĩnh viễn cải đổi lại, bạn thành công rồi. Trước thuận sau quấy, bạn vẫn là thất bại, bạn làm không được thành công. Cho nên bốn loại khẩu nghiệp: giọng ngữ, hai lưỡi, ác khẩu, thêu dệt, chắc chắn không nên phạm. Điều thứ sáu, ngôn tắc tín dụng. Bạn thành thật, lời của bạn nói người ta tin tưởng, không chỉ biểu hiện ngay trong lời nói, nhất định phải biểu hiện ở trên sự thật. Lời nói có tính, nhất định phải tuân thủ. Thế nhưng Phật pháp là nói trí tuệ, Phật Bồ Tát là nói đạo nghĩa. Có lúc ở trong tình hình đặc thù, lời nói có thể không giữ tín dụng, sự việc có thể không cần có kết quả. Ở trong tình hình đặc thù phải phù hợp đạo lý, không trái ngược đạo nghĩa có thể thị hiện, làm sự việc có thể kết thúc. Có một năm tôi ở miền Trung Đài Loan, có một đạo tràng gọi là Chùa Thiền Lâm, họ mời tôi giảng Thiền Lâm Bảo Huấn. Giảng cho họ Phật học thưởng thức. Phân lượng của Thiền Lâm Bảo Huấn rất lớn. Phật học thưởng thức là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam biên soạn, số lượng không nhiều. Tôi nhớ được tôi giảng đến bài thứ 11, trong chùa xảy ra vấn đề. Chùa là mới xây, lão hòa thượng, một số đệ tử của ông đến khắp nơi hóa duyên, xây xong được cái đạo tràng này. Đạo tràng xây được rất đẹp, rất trang nghiêm. Ngay trong đồ đệ gây lộn, tranh địa vị, tranh quyền lực. Người này nói tôi đã bỏ ra bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền, thầy dám tự nói là tôi làm. Người kia nói tôi đã bỏ ra bao nhiêu tiền, thầy tri khách phải là tôi làm. Ngày ngày gây lộn, khi đến thật là khó coi. Lão hòa thượng xem thấy tình hình này cũng không biết làm cách nào, lẩn tránh, tránh mặt. Tôi quay lại Đài Trung, đem sự việc này báo cáo với lão sư Lý. Lão sư Lý nói thôi đi, không nên đến đó nữa. Tôi nói chưa giảng xong, ông nói chưa giảng xong cũng không hề gì. Đây chính là cái gì? Nghĩa trong đạo tràng không hòa thuận, chúng ta đến giảng cũng không ích gì. Cho nên chưa giảng xong cũng có thể gián đoạn. Nghĩa là có nên hay không nên, chúng ta đều biết. Tăng đoàn của Phật Pháp gọi là tăng đoàn hòa hợp. Ngày ngày cãi lộn, ngày ngày tranh danh đoạt lợi thì giống cái gì chứ? Tuy là ngày ngày đang giảng, một câu cũng không nghe lọt vào, thì họ liền có thể buông xả. Tranh những thứ này để làm gì? Người không có trí tuệ, không thông minh. Chân thật có trí tuệ, các người muốn tranh thảy đều cho bạn, làm thanh chúng thì thoải mái nhất. Ở đạo tràng thì giống như người làm công quả vậy, bất cứ việc gì cũng đều không lo lắng, không có bất cứ trách nhiệm nào. Bạn phân phối công việc cho tôi thành thật trung thực đem nó làm cho tốt, không gánh lấy trách nhiệm nhân quả. Cái đạo lý này người tường tận thì không nhiều, tường tận rồi thì họ không tranh. Không những không tranh, còn nơi nơi nhường nhịn. Bạn mời tôi làm, tôi còn chưa chắc đã làm. Vì sao vậy? Làm việc phải gánh vác trách nhiệm. Làm không được tốt chính là lỗi lầm. Làm tốt rồi là việc nên làm. Nho cùng Phật, những đạo lý này đều nói được rất rõ ràng. Cho nên hôm nay chúng ta ở nơi đây nói đến tín dụng. Phải biết, ở trong tình huống đặc thù, trái với đạo nghĩa, có thể bội tín. Cho nên chúng ta phải xem thấy người xưa, trong cổ thánh tiên hiền cũng có bội tín. Đó có phải là lỗi lầm hay không? Không phải. Tất cả là lấy đạo nghĩa làm tiêu chuẩn. Phù hợp đạo nghĩa, nhất định phải thủ tín. Nhất định làm đến viên mãn. Đây là việc nên làm. Thất ngôn vô khả cơ. Chữ cơ này dùng lời hiện tại mà nói, nghị luận, phê bình. Ngôn ngữ của bạn không có người có thể phê bình. Vì sao vậy? Chính xác. Cho nên người xưa rất là xem trọng lời nói, nên nói là bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Cho nên lời nói không thể không cẩn trọng. Nói nhiều quyết không phải là việc tốt. Người nói nhiều, ông chủ của bạn, lãnh đạo của bạn chắc chắn sẽ không trọng dụng bạn. Vì sao vậy? Dễ làm hỏng việc. Cẩn ngôn, cẩn hạnh là người lãnh đạo của các ngành, các nghề đều xem trọng. Con người này có thể thành tựu. Người không giỏi cũng vui mà bồi dưỡng. Nếu như là nhiều lời phiếm, nhiều lời thừa, ưa thích đùa cợt, quyết sẽ không trọng dụng bạn, sợ bạn sẽ làm hỏng việc. Trung Quốc thời xưa dạy trẻ nhỏ thì bắt đầu dạy chúng phải cẩn ngôn, cẩn hành. Hiện tại chúng ta xem thường đối với giáo học này. Lời nói nhiều, lời nói không có trách nhiệm, đương nhiên người ta chỉ trích bạn nhiều, phê bình bạn nhiều. Bạn làm sao có được tín nhiệm của người khác? Câu sau cùng, bác ngôn tận ái lạc. Cái chữ này đọc chạy âm, không đọc là lạc, đọc là nhạo. Nhạo là ưa thích. Ngôn từ bạn nói ra, người khác đều ưa thích tiếp nhận. Chữ nhạo là ý tiếp nhận, hoan hỷ tiếp nhận. Thế xuất thế gian, bao gồm tất cả nghề nghiệp, không luận lớn nhỏ, quyết không phải một người tạo thành. Càng là sự nghiệp lớn, càng cần người. Cái đoàn thể cư sĩ Lâm Singapore này, Lâm Hữu có đến 20-30 ngàn người, nó mới có thể thành tựu sự nghiệp giáo hóa một phương. Không có nhiều người như vậy thì làm sao được? Một đoàn thể lớn như vậy, người lãnh đạo sẽ nhiều. Trong hội đồng sự có mấy mươi người cùng nhau kế hoạch, cùng nhau lãnh đạo. Ngôn ngữ là cái thứ nhất, điều kiện thứ nhất. Khai hội lấy ý kiến lẫn nhau, không thể rời khỏi ngôn ngữ. Người lãnh đạo tuyên bố với mọi người cách nghĩ, cách thấy, cách làm của họ. Nếu như mọi người nghe được không hoan hỷ, thì cái sự nghiệp này không thể thành tựu. Do đây có thể biết tính quan trọng của lời nói. Bồi dưỡng từ chỗ nào? Học tập từ chỗ nào? Đều ở ngay trong cuộc sống thường ngày. Bạn thấy người sẽ nói chuyện, nói chuyện chính là nơi để cho bạn rèn luyện, chính là nơi để học tập. Nhất là phải xem người nhiều, lỗi lầm của chính mình rất không dễ dàng phát hiện. Lỗi lầm của người khác thì rất dễ dàng phát hiện. Phát hiện lỗi lầm của người khác, chính mình không thể bao dung. Dễ dàng phê bình, hủy báng. Chính mình tạo nghiệp. Lỗi lầm của người khác, rốt cuộc là thật có lỗi lầm hay là giả có lỗi lầm, tuyệt nhiên không rõ ràng. Trái lại tạo thành lỗi lầm nghiêm trọng của chính mình. Sự việc này thì quá nhiều quá nhiều. Chúng ta từ sớm đến tối thường hay phạm, phạm rồi không hề biết. Chính mình tuyệt nhiên không biết. Cũng không có người nói với bạn, không có người sẽ nhắc nhở bạn. Vì sao vậy? Không muốn kết oán thù với bạn. Ở trong lễ xưa, đối với một người trưởng thành thì phải rất tôn kính đối với họ. Bạn có cái không tốt, đối với bạn kính mà không gần, không thể nói bạn có lỗi lầm. Không giống người hiện tại, rất dễ dàng đắc tội với người, kết một số oán thù đối với đại chúng xã hội. Người xưa không kết oán thù với người. Bạn có lỗi lầm, tôi sẽ không nói với bạn. Ngay mặt không nói bạn, sau lưng cũng không nói bạn. Đây là thành tựu đức hạnh của chính mình. Người nào nói lỗi lầm của bạn? Cha mẹ nói lỗi của bạn, thầy giáo nói lỗi của bạn, những người có quan hệ mật thiết với bạn. Không như nhau. Bạn bè có tốt hơn, xem thấy bạn có lỗi lầm, nhiều nhất là khuyên bạn 2-3 lần, sẽ không khuyên bạn đến 3 lần. 3 lần thì biến thành người thù. Dân tộc chúng ta có thể kéo dài mấy ngàn năm mà không bị tiêu mất, chính là có đạo lý trong đó. Ngày nay người Trung Quốc đem giáo huấn của tổ tông hoàn toàn bỏ mất hết, thì có khả năng vong quốc diệt chủng. Nếu như chúng ta không quên đi di huấn của tổ tông, tuy chịu khổ nạn, không đến nỗi vong quốc diệt chủng. Việc này phải nên biết. Trên thế giới, các vị đọc qua lịch sử thì biết, bốn đại văn minh cổ xưa trên thế giới, ba cái trước đều mất rồi, chỉ có Trung Quốc còn. Bạn muốn hỏi vì sao Trung Quốc còn? Giáo hóa của tổ tông chúng ta là chân lý. Chỉ cần ghi nhớ y giáo phụng hành, dân tộc cổ xưa này vĩnh viễn sẽ không suy. Hiện tại văn hóa Tây Dương xảy ra vấn đề, xã hội động loạn, không tìm được phương pháp để đối trị. Cho nên hiện tại rất nhiều học giả phương Tây đề xướng ngôn luận phải học tập với phương Đông. Đông phương là Trung Quốc. Phật pháp ở 2000 năm trước thì truyền đến Trung Quốc. Hiện tại Ấn Độ đã không còn. Chúng ta mở kinh điển xem Phật Bồ Tát dạy chúng ta như thế nào. Mỗi câu đều là lời hay. Người xưa đã nói, thế gian hảo ngữ, Phật thuyết tận. Lời nói này không sai. Chúng ta làm sao có thể không cảm kích Phật Bồ Tát? Đây là nói lìa ác khẩu, có tám chỗ tốt này. Tám loại này đều thuộc về tịnh nghiệp, có quan hệ rất lớn đối với người tu tịnh độ chúng ta. Chúng ta ngày ngày niệm A-di-đà Phật, nếu như vẫn thường phạm ác khẩu, không thể giảng sanh. Vì sao vậy? Tập khí này không thay đổi. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, A-di-đà Phật rất từ bi, có thể dung nạp bạn, có thể tiếp nhận bạn. Đại chúng hải hội không hoan hỷ bạn. Bạn không cách gì vào được đoàn thể của họ, cho nên không thể giảng sanh. Người giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc phải tu tịnh nghiệp. Ba nghiệp thanh tịnh, niệm Phật mới có thể giảng sanh. Trong ba nghiệp quan trọng nhất là khẩu nghiệp. Câu sau cùng, nhược năng hồi hướng, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Giả, hậu thành Phật thời, cụ túc Như Lai, phạm âm thanh tướng. Đây là trên kinh điển Đại Thừa, Thế Tôn thường hay nói với chúng ta. Âm thanh của Phật gọi là viên âm, viên mãn âm. Phật dùng một âm thanh mà nói pháp chúng sanh tùy loại đều hiểu được. Phật, cái phạm âm thù thắng này từ nơi đâu mà có? Chỗ này nói với chúng ta, từ không ác khẩu mà có. Chúng ta muốn có được âm thanh phạm âm trên quả địa Như Lai, cái này không thể không học. Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Mời mở Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Tra, tờ thứ 9, đếm xuống hàng thứ 4. Phục thứ Long Vương, nhược ly ỷ ngữ, tức đắc thành tựu tam chủng quyết định. Hà đẳng vi tam, nhất định vi trí nhân sợ ái, nhị định năng dĩ trí như thật đáp vấn, tam định ư nhân thiên oai đức tối thắng, vô hữu hư vọng. Thị Di Tam, Nhược Năng Hồi Hướng, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Giả, hậu thành Phật thời, tức đắc Như Lai, chư sở thọ ký, giai bất đường nguyên. Đây là loại thứ tư trong khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp là vô lượng vô biên. Phật dạy chúng ta đem nó quy nạp làm bốn loại lớn. Bốn loại lớn này rất là quan trọng. Chúng ta nhất định phải lý giải thấu triệt, phải chăm chỉ nỗ lực mà tu học. Bạn xem ở trong thập thiện nghiệp đạo, Phật xếp thứ tự cho chúng ta là thân ba, khẩu bốn, ý ba. Chiếu theo thân khẩu ý để nói. Thế nhưng ở trong Kinh Vô Lượng Thọ, các vị đều đọc qua, Phật dạy chúng ta tu mười nghiệp thiện, Ngài đem khẩu nghiệp xếp thứ nhất. Khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Khéo giữ khẩu nghiệp chính là nói chung bốn đoạn này. Dòng ngữ hai chiều ác khẩu theo dệt, khéo giữ khẩu nghiệp. Quả đức của khéo giữ khẩu nghiệp chính là không nói lỗi người. Chữ người này không hoàn toàn là chỉ người, đó là bao gồm tất cả người và sự vật ở trong đó. Phạm vi của nó rất là rộng lớn. Nghĩa lý trong đây rất sâu, chúng ta nhất định phải tỉ mỉ mà tham cứu. Cho nên học Phật phải bắt tay vào từ chỗ nào vậy? Bắt tay vào từ khéo giữ khẩu nghiệp. Kế đến là khéo giữ thân nghiệp, khéo giữ ý nghiệp. Đây là người căn tánh trung hạ, tuần tự tiến dần. Đây là tiệm giáo. Nếu như là đốn giáo mà nói thì là không phải theo tuần tự này. Đốn giáo thứ nhất là khéo giữ ý nghiệp, cái này thì là đốn. Ý thanh tịnh rồi, thân khẩu làm gì mà không thanh tịnh? Cho nên đốn giáo là bắt tay vào từ ý nghiệp, tiệm giáo là bắt tay vào từ khẩu nghiệp. Đây là phương pháp Phật giáo hóa chúng sanh. Chúng ta phải có thể thể hội. Chúng ta thể hội được cũng là hiểu được làm thế nào giúp người khác. Phật pháp như vậy, thế pháp là chẳng phải là như vậy hay sao? Trung Quốc cổ thánh tiên hiền như Tư Mã Quang chính mình tu học cùng giúp đỡ người khác. Người ta hỏi học vấn đức hạnh bắt đầu vào từ chỗ nào? Ông nói với người ta, bắt đầu từ không vọng ngữ. Cái ý này hoàn toàn giống với Phật pháp. Phải biết ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, tiếp xúc quần chúng đại chúng, chắc chắn là người căn tánh trung hạ nhiều. Thành tựu đức hạnh không gì khác hơn. Chân thành, chân thành chính là Phật. Lìa khỏi chân thành thì bạn lìa khỏi Phật. Không thể nói tôi mỗi ngày cùng ở bên cạnh Phật, mỗi ngày dây quanh tượng Phật, vậy có được xem là thân cận Phật không? Không xem là thân cận. Diễn ly Phật căn bản không cùng ở chung với Phật. Nội tâm chân thành thì bạn trên thực tế ngày ngày cùng ở chung với Phật, mỗi giờ mỗi lúc đều không lìa khỏi. Cái đạo lý này phải hiểu. Hôm nay cái bài khóa này, ỷ ngữ. Cái gì gọi là ỷ ngữ? Đây là từ trên thí dụ bà nói. Ỷ, đây là một loại lụa là gấm dốc mà người Trung Quốc chúng ta thường gọi, rất là hoa lệ. Người thấy, người yêu. Do đây có thể biết, ỷ ngữ chính là lời nói, đường mật. Mọi người rất ưa thích nghe. Thế nhưng nội dung bất thiện. Nếu như chúng ta dùng một số thí dụ của xã hội hiện đại, mọi người liền hiểu được. Điện ảnh mỗi một người đều ưa thích xem. Truyền hình mỗi một người đều ưa thích xem. Ca vũ, âm nhạc, hội họa, ngày nay gọi là văn nghệ. Ỷ ngữ là bao gồm tất cả văn nghệ. Ai mà không ưa thích? Thế nhưng nội dung trong đó là bất thiện. Nội dung dạy người tham sân si mạng, dạy người sát đạo dâm vọng. Nội dung hoàn toàn trái ngược với mười thiện. Biểu đạt dùng lời hiện đại mà nói, văn nghệ cao độ, chỉ còn gì để nói không? Cả thầy thế giới ngày nay, các xã hội này là xã hội của ỷ ngữ. Mặt ảnh hưởng quá lớn, sức ảnh hưởng quá sâu rồi. Từ xưa đến nay, khởi nguồn của văn hóa từ nơi đây mà khởi lên. Thời đại cổ xưa, chỗ khởi đầu của văn minh là ca dao. Hiện tại chúng ta ở thế gian này còn có rất ít những dân tộc chưa khai hóa. Hiện tại chúng ta gọi là thổ trước, không hề tiếp xúc với xã hội thế giới bên ngoài. Họ không có văn hóa. Họ ưa thích ca hát, họ cũng biết khiêu vũ. Cho nên ca vũ là khởi nguồn của văn hóa. Trung Quốc vào ngày trước, cổ thánh tiên dương, những người này rất thông minh, thật có trí tuệ. Cho nên đối với ca vũ, không luận ở hình thức, ở nội dung, đều biết được mô phỏng theo, dùng nó để đề xướng giáo học chánh diện. Cái công đức này thì lớn. Phật cũng dùng phương pháp này để giáo hóa chúng sanh. Trong nhà Phật xem trọng nghi quy, xem trọng âm nhạc. Nhà Phật gọi là phạm âm, phạm bối. Thế nhưng ngay trong 100-200 năm gần đây, trong Phật giáo không có loại người tài này. Nhân tài nghệ thuật âm nhạc không có. Không có người dạy, không có người đề xướng. Lại xem Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo, họ rất là xem trọng. Họ tuyên dương thành tựu siêu quá Phật pháp, có đạo lý. Nhạc giáo, cái nhạc này bao gồm ca. Phật pháp không phải không xem trọng, thiếu kém nhân tài cái phương diện này. Ngày trước người học Phật câu thúc ở trong giới luật, tạo thành ra rất nhiều chướng ngại. hình thành ra chướng ngại này là không thể nào thâm giải nghĩa thú. Cũng chính là nói, chúng ta tiếp xúc đối với kinh luận của Phật quá ít, thấu hiểu quá ít, không đủ độ sâu, cho nên không biết được phải làm như thế nào, tạo thành chướng ngại hoàn truyền Phật Pháp trong thời kỳ mạt Pháp. Hoàng Dương cùng tuyên truyền. Các vị ở trong Đại Tạng Kinh xem thấy quyển sách Quy Nguyên Cảnh. Quyển sách này hiện tại chúng ta đem nó phiên ấn ra, in ra rất nhiều lần, là kịch bản, dùng phương pháp côn khúc để biểu diễn, dùng phương pháp bình kịch để biểu diễn. Thế nhưng ngày nay côn kịch cùng bình kịch người thông thường cũng xem không hiểu. Trình độ văn hóa này đích thực giáng thấp rồi. Nếu chúng ta từ trong kinh điển tích xưa Trung Quốc mà xem, đích thực đời sau không bằng đời trước. Hiện tại mọi người xem là phim truyền hình dài tập, bình kịch thì xem không hiểu. Thế nhưng cách làm của người xưa đã cho chúng ta một khải thị rất lớn. Phật Pháp phương diện tuyên dương phải nên đi theo hướng vũ đài, phải đi biểu diễn. Nội dung biểu diễn Phật Pháp thực tế mà nói quá phong phú, đều có thể đem nó viết thành câu chuyện. Kinh Hoa Nghiêm sau cùng Thiện Tài Đồng Tử 53 tham, cái nội dung này thật phong phú, thật tốt. Người có loại thiên phận này, hy vọng họ đem bộ kinh này viết thành vở kịch dài tập. Mỗi một tham là một vở. Đương nhiên trong một vở này nội dung có dài ngắn không như nhau. Ngắn cũng có thể viết ra được 5-6 kịch bản, một tuần lễ chiếu xong. Dài có thể chiếu một tháng. Dùng loại phương pháp này để hoằng pháp hiệu quả hơn chúng ta giảng kinh, không biết là thu xem nhiều gấp bao nhiêu lần. Chúng ta giảng đến khô họng rác lưỡi, không có mấy người nghe hiểu. Trên vũ đài vừa biểu diễn, hiệu quả này thật là quá lớn. Cho nên chúng ta phải lợi dụng khoa học kỹ thuật cao hiện tiền, phải đem Phật Pháp chuyển hình. Gần đây chúng ta ở Hồng Kông xây dựng một đạo tràng nhỏ. Cư sĩ bên Hồng Kông phát tâm mua một tầng lầu tặng cho chúng ta 3.000 mét. Họ bên đó tổng diện tích cũng giống như Singapore bên đây. Nếu tính theo thước Anh, 3.000 mét vuông Anh ở Đài Loan chưa đến 100 bình. 100 bình là 3.600 mét. 36 mét là một bình của Đài Loan. Đại khái cũng có 70-80 bình. Đồng tu bên đó hiện tại đang tu sửa. Hôm trước còn gọi điện thoại cho tôi, muốn thỉnh Phật tượng. Tôi nói không cần phải thỉnh Phật tượng. Tôi nói dạy người bước vào nơi này, không nên cảm thấy đây là đạo tràng của Phật giáo. Họ hỏi vậy phải làm sao? Hoàn toàn dùng cách làm của phòng thu hình của đài truyền hình. Vừa bước vào, đây là phòng thu hình của đài truyền hình. Phật tượng có mấy tôn để ở trong tủ. Khi dùng thì bưng ra để ở nơi đó làm đạo cụ. Không cúng tượng Phật, hoàn toàn dùng nghệ thuật hiện đại đem Phật Pháp biểu đạt ra. Ý ngữ không phải không tốt, người người thích nghe, người người hoan hỷ. Quan trọng nội dung. Khổng Lão Phu Tử rất từ bi, san thi thư. San là gì vậy? Chỗ chỉ sai lầm của chúng sanh, ông đem nó phế bỏ. Tiêu chuẩn của san trong Luận Ngữ nói rất hay: tư vô tà. Chúng ta đã đọc Tam Bích Thi, đây là thiên thi, thi ca, ca dao của thời xưa. 300 thiên, Khổng Lão Phu Tử đem nó thu tập lại, thẩm tra kiểm định. Nhất ngôn dĩ tế chi, nhật tư vô tà. Cũng chính là ở trên bộ kinh này Phật nói với chúng ta: bất dung hào phân, bất thiện xen tạp. Vậy thì tốt rồi. Nếu như chúng ta có thể biên tác ra kịch bản truyền hình dài tập của hiện đại, tuân thủ nguyên tắc chỉ đạo của Khổng Lão Phu Tử, tư vô tà. Khổng Lão Phu Tử dùng ba chữ trong Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, văn tự nhiều: bất dung hào phân, bất thiện xen tạp. Nói nhiều đến như vậy, Khổng Tử chỉ nói ba chữ. Như vậy mới có thể giáo hóa chúng sanh. Thế nhưng chúng ta xem qua xã hội hiện tại này, báo chí, đặc biệt là một số phụ san của báo chí, nội dung dạy nhân nghĩa, đạo đức rất ít. Điện ảnh, truyền hình, hí kịch, ca vũ, vậy là cái gì vậy? Chúng ta tỉ mỉ mà nghĩ tưởng đều biết, đều là dạy người làm bất thiện, đều là dạy người tranh lợi, phóng túng. Tóm lại mà nói, vậy có thể được hay sao? Người người đều tranh lợi, biểu diễn đến sau cùng chắc chắn là chiến tranh đổ máu. Mạnh Phu Tử nói rất hay: thượng hạ giao chinh lợi, nhi quốc nguy hỷ. Bạn cái quốc gia này, từ người lãnh đạo quốc gia đến tiểu dân bên dưới, mỗi mỗi đều tranh lợi, tranh quyền đoạt lợi, thì cái quốc gia này nguy rồi. Xã hội liền đồng loạn, quốc gia nguy vong. Ngày nay toàn thế giới trên dưới đều tranh lợi, thế giới này nguy hại rồi. Cho nên chúng ta xem thấy rất nhiều người đang nói thế giới ngày tàn. Tôi nghe rồi, tôi tin tưởng. Thế giới vì sao mà đến ngày tàn? Xã hội khuyên dạy là tranh lợi, là phóng túng, thì có thế giới ngày tàn. Thánh nhân dạy bảo chúng ta, không chỉ là Phật Bồ Tát, chúng ta xem qua thánh nhân trong mỗi tôn giáo, thế xuất thế gian, đại thánh đại hiền, khuyên bảo chúng ta quả dục, khuyên bảo đời sống của chính chúng ta tiết kiệm nhẫn nhượng, khuyên bảo chúng ta bố thí cúng dường đối với người khác. Làm gì có tranh lợi? Cho nên đạo thánh nhân cùng xã hội hiện tại hoàn toàn trái ngược đến 180 độ. Cái thế giới này của chúng ta có thể cứu hay không? thế giới của ngày tàn có thể chậm lại hay không? Có thể đẩy lùi về sao không? Có thể tiêu trừ hay không? Đáp án là khẳng định được. Chỉ cần mọi người có thể hồi đầu, không cạnh tranh. Cạnh tranh trong điển tích thánh hiền thế xuất thế gian đều không có. Làm gì có tranh? Trong điển tích thánh hiền chỉ có nhượng, quyết định không có tranh. Bạn cần tôi hoàn toàn phụng hiến cho bạn, nhất định không tranh với người. Trong mạng có bỏ đi cũng không mất. Trong mạng không có cầu cũng cầu không được. Trong liễu phàm tứ huấn, đem cái đại đạo lý này, đem cái chân tướng sự thật này giảng được rất rõ ràng, rất tường tận. Phật nói với chúng ta lý luận và sự thật của nhân quả báo ứng, dạy chúng ta tự cầu đa phước. Chúng ta cần tiền của. Tiền của từ đâu mà có? Tiền của từ bố thí mà ra. Càng thí càng nhiều, càng nhiều càng thí. Quyết không phải vì chính mình, là vì đại chúng xã hội, là vì chúng sanh khổ nạn. Chúng ta chính mình tri túc thường lạc, mỗi ngày ba bữa ăn có thể đủ no là được, quần áo có thể đủ ấm thì đủ rồi, còn muốn làm cái gì? Dư ra phải cho người nghèo thiếu, phải cho người cần thiết. Thánh hiền thế xuất thế gian dạy chúng ta như thế. Đại thánh đại hiền đều dạy chúng ta không cầu ở đời, không tranh với người, không cầu ở đời quả dục tri túc. Người tri túc thường vui, không tranh với người, quyết không tranh lợi với người. Danh vọng lợi dưỡng quyết định không tranh. Năm dục sáu trần, đây là đời sống không thể lìa khỏi. Được ít cho là đủ, không cần đa cầu. Nhà ở, ở trong một cái nhà nho nhỏ là đủ rồi. Quét dọn cũng dễ dàng. Bạn ở cái phòng lớn, mỗi ngày phải dùng bao nhiêu thời gian để chỉnh lý, tự tìm phiền phức. Có mấy người hiểu được thông? Đa dục khổ, cạnh tranh khổ, tự tìm cái khổ. Cho nên trước tiên chúng ta phải nhận rõ ý ngữ, nội hàm của nó là gì, đem nó nhận thức rõ ràng. Chúng ta có thể dùng cái thủ pháp này để hoằng pháp lợi sanh. Chỉ cần điều chỉnh nội dung thì chuẩn xác rồi. Giáo hóa chúng sanh, giáo hóa chúng sanh nhất định phải biết được chúng sanh hiện tại sinh ra là bệnh gì, chúng ta phải làm thế nào để đối trị nó. Chúng sanh hiện tại bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa. Cách dạy của chúng ta liền phải biết đề xướng trung hiếu, phải giảng nhân nghĩa. Người khác bất nghĩa với ta phải có nghĩa với họ. Họ bất nhân đối với ta phải có nhân đối với họ. Đây là giáo hóa chúng sanh. Họ không biết ân đức, chúng ta tri ân báo ân. Họ không hiểu được hiếu thuận cha mẹ, chúng ta hiếu thuận cha mẹ. Họ không hiểu được tôn sư trọng đạo, chúng ta hiểu được tôn sư trọng đạo. Làm cho đại chúng xã hội xem, đây là biểu diễn. Cuộc đời như vở kịch. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian chính là làm diễn viên, diễn cho mọi người xem, nói cho mọi người nghe. Đây gọi là phổ độ chúng sanh. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.